trong những tuần vừa qua, chúng ta đã được học về những bài học mà thường dễ lắm đã bị hiểu sai đi. Thường thì những sứ điệp bị hiểu sai đi hoặc là bị giảng dạy sai trật đó là bởi vì nó đến từ cái việc nó đối ngược lại với cái nền văn hóa của một cái quốc gia nào đó. Và cũng thường khi những sứ điệp bị hiểu sai là bởi vì người ta tưởng rằng đó những cái sứ điệp đó là nó mang cái tính tích cực và nó có ý nghĩa tốt, chứ không hẳn là nó là gì đó nó tội lỗi hay là sai trật cả. Và đó là những gì mà chúng ta sẽ học trong những tuần sắp tới đây nữa, để thấy được những cái sứ điệp mà dễ lắm bị vướng phải những điều đó. Đó là những sứ điệp mà dễ lắm chúng ta nghĩ rằng nó đúng theo cái cách suy nghĩ của mình với cái nền văn hóa của mình, thay vì chúng ta tập trung vào để theo đuổi những gì mà lời Chúa ngài dạy chúng ta. Bởi vì chúng ta thường là có cái chủ ý như vậy, cho nên tôi muốn cho mọi người biết một số cái nguyên tắc trước khi chúng ta sẽ đào sâu vào những gì mà chúng ta sẽ được học. Thực tế đã cho thấy rằng việc mà chúng ta phải diễn giải lời của Chúa một cách đúng đắn đó, đây là một vấn đề rất là quan trọng. Bởi vì chúng ta muốn nhìn xem điều gì đó theo cái cách mà Chúa nhìn xem. Chúng ta muốn nhìn xem sự vật theo cái lăng kính của Kinh Thánh và theo góc nhìn của giá trị đời đời. Dĩ nhiên, nếu như chúng ta nhìn xem lời của Chúa và diễn giải theo cái cách của thế gian thì đó là nguyên nhân dẫn đến cái việc mà hiểu lời Chúa một cách sai lạc. Bởi vì cái tầm quan trọng trong việc mà chúng ta phải có một cái cách để mà chúng ta giải nghĩa lời của Chúa một cách đúng đắn. Do vậy mà cái bài học của chúng ta học ngày hôm nay có thể nó chỉ là phần giới thiệu mà thôi. Nhưng mà khi mà cái lời giới thiệu mà nó kéo dài trong 7 trang như vậy thì nó không còn là gọi là lời giới thiệu nữa. Hãy nhìn xem những phần Kinh Thánh mà chúng ta sẽ được học ngày hôm nay và hãy xem những điều này dưới cái góc cạnh của Kinh Thánh. Bởi vì Cô-rinh-tô thứ 2 chương 2 câu 11 cho biết rằng để Sa-tan không lợi dụng chúng ta được vì chúng ta không lạ gì các mưu đồ của nó. Còn trong Ê-phê-sô chương 6 câu 10 câu 11 dạy rằng cuối cùng anh em phải mạnh mẽ trong Chúa và nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời để anh em có thể đứng vững chống lại các mưu kế của ma quỷ. Hai câu Kinh Thánh vừa được nghe cho chúng ta thấy rằng chúng ta có một cái kẻ thù nó đang hành động và nó luôn luôn có cái chiến lược của nó. Trong Giăng chương thứ 8 câu 44 và 45, lời Chúa Giê-xu nói: các ngươi ra từ cha mình là ma quỷ và muốn làm theo dục vọng của cha mình. Ngay từ đầu nó đã là kẻ giết người và không đứng trong chân lý, vì chân lý không ở trong nó. Khi nó nói dối thì nó nói theo bản tính của mình, vì nó là kẻ nói dối và là cha của sự nói dối. Nhưng vì ta nói chân lý nên các ngươi không tin ta. Phần Kinh Thánh đó cho chúng ta được biết là nói về Satan và nói về những người không tin Chúa là những người theo nó. Phần Kinh Thánh đó cho thấy rằng đó là cái cách mà ma quỷ nó sẽ làm và nó sẽ làm cho tới khi nào là, và nó có cái kế hoạch của nó. Nó là kẻ nói dối và là cha của sự nói dối. Rõ ràng nó là kẻ giết người và do vậy mà chúng ta cần phải nhớ những điều đó. Và phần Kinh Thánh này cũng nhắc cho chúng ta biết rằng chúng ta phải luôn luôn cầu nguyện mỗi khi chúng ta chia sẻ về Chúa cho ai đó. Bởi vì nếu Chúa mà không mở mắt họ để mà họ hiểu lời Chúa thì họ sẽ không thể hiểu được. Lý do là bởi vì phần Kinh Thánh này cho biết họ luôn luôn bị Satan lừa dối. Và bởi vì họ đã nghe theo cái sự lừa dối đó quá lâu rồi cho nên họ không có muốn nghe lẽ thật. Còn trong Ma-thi-ơ chương 7 câu 13-14 thì Chúa dạy rằng hãy vào cửa hẹp vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hủy diệt. Người vào đó thì nhiều, còn cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, người tìm thấy được thì ít. Đức Chúa Trời ngài kêu gọi chúng ta bước đi trong con đường chật. Như tôi đã nói trước đây, Đức Chúa Giê-xu ngài dùng cái hình ảnh là một cái con đường hẹp, cái con đường chật mà chúng ta đi trên đó. Và rồi có hai vực thẳm, nó cả hai bên của cái con đường chật này. Và Satan nó sẽ làm ra cái vẻ giống như là hai bên vực thẳm của con đường đó đó. Nó giống như là một đồng cỏ xanh tươi vậy. Và là thường khi chúng ta có thể là đi quá xa để rồi chúng ta rớt vào bên vực thẳm bên đây, hoặc là đi quá xa phía bên kia để rồi rơi vào vực thẳm phía bên còn lại, Satan nó không quan tâm. miễn làm sao chúng ta không còn tiếp tục đi trên con đường nữa mà thôi. Và thường khi chúng ta lỡ mà bị rơi vào trong một cái vực thẳm đó rồi đó, thì Satan nó sẽ lừa dối, nó sẽ làm cho chúng ta hiểu sai, tưởng rằng đó là một cái đồng cỏ xinh tươi. Và khi mà chúng ta nghĩ rằng đó là đồng cỏ xinh tươi và mình nghĩ rằng mình có thể ok khi mà ở trong đó đó, thì chúng ta nhìn qua phía bên cái vực thẳm bên kia đó, thì chúng ta thấy nó là rất là nguy hiểm. Do vậy mà tốt nhất là chúng ta nên tiếp tục ở trong phía bên này. Nó không muốn cho chúng ta đi qua phía bên kia của con đường là bởi vì nó sợ rằng khi mà chúng ta đi qua phía bên kia đó, chúng ta sẽ bắt đầu đi vào cái con đường mà chúng ta cần phải đi. Do vậy mà nó muốn chúng ta cứ tiếp tục ở trong cái vực thẳm của mình. Chúng ta sẽ hãy nhìn xem một cái ví dụ này để minh họa cho nó rõ hơn. Satan nó dùng một bên là sự dụ dỗ, và rồi nó cũng dùng cái khác nữa là sự sợ hãi. Bằng bất cứ điều gì đó có thể được, nó sẽ muốn cho chúng ta cứ tiếp tục ở trong cái vực thẳm đó. Khi mà nói về vấn đề này á, thì tôi lại liên tưởng tới những gì mà tôi đã nói trước đây đó, về cái vấn đề làm sao để mà nuôi dạy con cái và kỷ luật con cái của mình. Và đây là cái chủ đề mà gây cái tranh cãi ngay trong vòng hội thánh của Chúa, mà đáng lý ra nó không bao giờ nên gây tranh cãi, bởi vì lời của Chúa đã nói rất là rõ về vấn đề này. Chúng ta không thể nào dùng kinh thánh và cho biết rằng cái cách mà chúng ta cần phải kỷ luật con cái của mình mà lấy nó ra khỏi cái bối cảnh của nó. Tôi muốn dùng cái ví dụ này để cho mọi người thấy được là hoặc là cái vực thẳm bên đây hoặc là vực thẳm bên kia mà chúng ta có thể rơi vào. Chúng ta có được cái con đường chật mà Chúa muốn chúng ta trong cái việc mà chúng ta cần phải kỷ luật con cái của mình. Và rồi có hai cái cách mà dẫn đến cái sự sai đặt, nó là hai cái vực thẳm bên này và bên kia của con đường đó. Cái vực thẳm phía bên đây đó là chủ trương là chúng ta không hề nên có một sự kỷ luật con cái mình gì cả. Và cái vực thẳm còn lại bên kia đó lại là cái vực thẳm đi đến một cái trường hợp cực đoan khác, ấy là đến nỗi dẫn tới cái việc mà bạo hành con cái của mình. Nếu nói về những cơ đốc nhân là những người trong hội thánh của Chúa đó, luận về cái việc mà nuôi dạy con cái á, khi mà rơi vào hai cái hố, hai cái vực thẳm đó, thì theo mọi người nghĩ rằng chúng ta dễ lắm mà rơi vào cái vực thẳm nào. Có thể mọi người đồng ý hay là không đồng ý với tôi, nhưng mà tôi nghĩ rằng là những cơ đốc nhân nó dễ lắm mà rơi vào trong cái hố đầu tiên đó, là cái hố mà cho rằng thà mình đừng có bạo hành con mình, chứ thà rằng mình nên không có kỷ luật con mình chứ đừng có bạo hành đó. Lý do là bởi vì chúng ta cho rằng cái việc mà mình kỷ luật con cái của mình một cách quá đáng đến nỗi mà bạo hành đó, thì nó đem lại cái hậu quả mà rất là rõ ràng và ai cũng thể nhìn thấy được. Thì chúng ta đừng quên rằng cái hố hay là cái vực thẳm phía bên kia đó, nó cũng nguy hiểm không khác gì cái vực thẳm phía bên này. Khi mà một số người rơi vào cái vực thẳm thứ nhất là cái vực thẳm mà không có kỷ luật con gái của mình, và theo cái chủ trương đó, thì chúng ta sẽ dùng tất cả mọi cái lý do để mà bào chữa việc đó, và Satan nó rất là vui để nó cho chúng ta có nhiều lý do để chúng ta theo cái chủ trương đó. Ngoại trừ những người không phải là cha mẹ thôi, chứ tôi nghĩ nếu là cha mẹ rồi đó thì tôi chắc rằng ai cũng nghĩ tới cái điều này cả. Cái cách mà Satan nó có thể giữ chúng ta ở trong cái hố thứ nhất á, tức là đừng có kỷ luật con gái của mình á, thì cái việc mà chúng ta muốn biện minh cho nó là gì? Hay nói khác hơn á, Satan nó muốn dùng để dụ dỗ chúng ta để cứ tiếp tục ở trong cái hố thứ nhất đó. Đó là điều gì vậy? Cái hố thứ nhất á, là làm sao đừng có kỷ luật con gái của mình đó. Lý do mà được dễ chấp nhận là bởi vì cái xã hội xung quanh của mình á, ai cũng ủng hộ đúng vấn đề đó, và họ cho rằng đây là một cái ý tưởng hay, đây là một cái sự soi sáng để giúp cho những người thông minh á, có cách dạy con riêng của mình mà không cần phải kỷ luật nữa. Và cái sự dụ dỗ thứ hai mà những cha mẹ có thể bị cuốn vào đó, ấy là bởi vì mình nghĩ rằng á, mình không muốn làm đau con mình đó. Mà thật vậy, không có cha mẹ nào mà vui khi mà nhìn thấy con mình phải bị đau đớn cả. Và cái sự dụ dỗ thứ ba đó khiến cho chúng ta không có muốn kỷ luật con cái của mình là bởi vì cái sự lười biếng. Thà không kỷ luật nó thì nó khỏe hơn. Nó chứ còn hơn là muốn kỷ luật nó thì phải nghĩ đủ thứ chuyện để mà làm sao để làm, thì nó mệt mỏi lắm. Và như tôi đã nói đó, bên cạnh cái việc mà nó dụ dỗ mình để mình cứ tiếp tục ở trong cái hố thứ nhất này đó, thì nó cũng cho mình nhìn thấy những cái gì đáng sợ ở phía cái hố thứ hai để rồi mình cứ tiếp tục ở trong cái hố thứ nhất này. Và chúng ta có thể nhìn thấy được những cái sự sợ hãi, những nỗi lo trong cái việc mà kỷ luật. Một số người nói rằng á, tôi đã từng bị cha tôi, mẹ tôi đã hành hạ tôi trong lúc mà tôi còn nhỏ. Do vậy mà tôi sẽ không bao giờ tôi kỷ luật con gái, tôi không bao giờ đánh con của mình. Và đó là cái sự sợ hãi mà Satan á, nó muốn làm cho những người ở trong hố thứ nhất nghĩ như vậy. Bởi vì thật ra thì cái việc mà Chúa muốn chúng ta kỷ luật con cái của chúng ta là một sự kỷ luật đúng đắn chứ không phải là một sự hành hạ đó. Có số người nói rằng, ô tôi sợ rằng á, nếu mà tôi kỷ luật con cái của mình lỡ mà tôi lỡ tay mà tôi đánh nó nhiều quá thì tôi sẽ làm gây tổn thương cho nó, cho nên thôi tôi không muốn làm điều đó. Đối với một số người mà chưa từng kỷ luật con cái của mình á, thì lại sợ rằng á, nếu như tôi kỷ luật con gái của tôi á, thì lại làm cho nó nổi loạn hơn nữa. Tôi tin rằng là những bậc phụ huynh, những ai đã từng kỷ luật con gái của mình có thể đồng ý với tôi trong điểm này. Ấy là khi mà chúng ta kỷ luật con gái của mình á, thì đúng mình có một cái cảm giác là lạ lẫm lắm. Là mình cảm thấy con cái của mình nó bị đau, nó bị tổn thương và có thể nó chống lại mình á. Nhưng mà cũng đừng quên rằng có một cái sự thật nó cũng xảy ra bên cạnh đó nữa. Ấy là trong cái việc mà kỷ luật con cái bằng roi vọt đó, cái mối liên hệ giữa cha mẹ với con cái đó, anh mình thấy được một cái sự cải thiện ở đây. Khi mà vì cái sự không vâng lời của đứa con đó, nó đã làm cho tổn hại đến cái mối liên hệ giữa cha mẹ và con cái với nhau đó, thì cái việc mà kỷ luật con cái của mình đó, nó sẽ hàn gắn lại cái mối liên hệ giữa con cái với cha mẹ. Khi mà kỷ luật con gái của mình nghĩ rằng nó sẽ tạo nên một khoảng cách nhiều hơn, nhưng mà thực ra đó nó sẽ đem cái mối liên hệ gần gũi với nhau là điều mà chúng ta không có thể nghĩ nó sẽ xảy ra, nhưng mà đúng là như vậy đó. Một cái nỗi sợ hãi khác khi mà kỷ luật con gái đó, là đối với một số quốc gia đó, cái việc mà kỷ luật con, đánh con đó thì nó lại vi phạm luật pháp của một số quốc gia khác nữa. Và rồi một cái nỗi sợ hãi khác ấy là mình sợ rằng người khác khi dễ mình, bởi vì cho rằng những người cha mẹ hiện đại đó, không ai mà đi kỷ luật con cái, đánh con gái mà như vậy cả. Tôi muốn đưa cái hình ảnh ví dụ đó để cho mọi người thấy được đó là cách mà Satan nó muốn giữ chúng ta ở trong cái hố nào đó, để rồi chúng ta cứ tiếp tục thấy rằng mình cứ phải nên cứ ở trong đó mà thôi. Những gì mà Satan nó làm ấy là nó làm sao để ngăn trở chúng ta trong cái việc mà lấy đức tin để mà vâng lời Đức Chúa Trời. Cái điều đáng lưu ý ở đây ấy là không cần thiết chúng ta cần phải hiểu nó như thế nào. Chúng ta không cần thiết phải hiểu tại sao mà Chúa muốn chúng ta làm một điều gì đó để rồi chúng ta phải nên vâng lời. Là những bậc phụ huynh đó, hay là những đứa con đó, có những lúc mà khi mà cha mẹ dạy một kêu nó một điều gì, làm một điều gì đó đó, thì thông thường nó sẽ hỏi ngược lại tại sao vậy, đúng không? Anh Mitchell thì kinh nghiệm anh là mỗi lần anh nói với Elijah là phải làm điều gì đó, nó hỏi anh tại sao vậy, thì nói bởi vì ba nói như vậy đó. Và cái cách mà chúng ta trả lời con cái của mình bởi vì ba nói như vậy đó, nó cũng đã đủ cái lý do để con cái mình phải vâng lời mình. Thì cũng giống như vậy, khi mà Chúa phán chúng ta một điều gì đó đó là bởi vì Chúa phán như vậy đó, thì cũng đã đủ để chúng ta vâng lời, thì chúng ta không cần phải hiểu. Dĩ nhiên chúng ta là một những bậc làm cha mẹ đó, mình cũng được giao trách nhiệm phải dạy dỗ con cái mình nữa. Thì dĩ nhiên nếu như con cái chúng ta nó trưởng thành đủ thì trách nhiệm chúng ta là phải giải thích cho nó tại sao mà mình muốn nó làm điều này hoặc là không làm điều kia. Tuy nhiên đó, cái lời giải thích cho chúng ta không bao giờ nên là cái điều kiện để con mình nó phải có, nó mới vâng lời. Như vậy chúng ta phải luôn luôn vâng lời Đức Chúa Trời ngay cả khi chúng ta không hiểu tại sao như vậy. Hãy nhớ điều này, nếu như chúng ta luôn luôn hiểu lý do vì sao mà mình phải vâng lời đó, thì cái sự vâng lời đó không còn là vâng lời bằng đức tin nữa. Nhưng mà Đức Chúa Trời á, Ngài lại đòi hỏi đức tin. Bởi vì nếu không có đức tin thì không thể nào làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và thường khi á, chúng ta không thể vâng lời Chúa nếu như chúng ta không có đức tin. Và chúng ta sẽ không thể nào lớn lên nếu chúng ta không thực hành đức tin của mình. Và tôi muốn mọi người biết cái cách mà Satan nó làm đó là nó làm cho chúng ta nghĩ rằng và đặt giả thiết, tưởng rằng, cho rằng một điều gì đó quá lâu đi. Thì khi mà chúng ta đối chiếu với lời của Chúa đó, chúng ta sẽ thấy rằng đó là không phải là những gì mà tôi nghĩ trước đây. Đó là cách mà Satan nó muốn cho chúng ta cứ tiếp tục nghe được những điều sai trật và rồi cứ hiểu sai như vậy. hãy nhìn xem một cái góc cạnh khác của vấn đề ở đây. Phần Kinh Thánh mà tôi hy vọng rằng quen thuộc với một số người ở đây là trong Philip chương thứ 3 từ câu 13 tới câu 20. Sứ đồ Phaolô nói rằng: "Thưa anh em, tôi không nghĩ rằng mình đã đoạt được rồi, nhưng tôi cứ làm một điều, quên đi những gì ở đằng sau, vươn tới những gì ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà theo đuổi để đoạt giải về sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Vậy, tất cả những người trưởng thành phải có ý nghĩ này, còn nếu anh em nghĩ điều gì khác thì Đức Chúa Trời cũng sẽ bày tỏ cho anh em. Tuy nhiên, chúng ta đạt đến mức độ nào thì cũng cứ bước đi như vậy. Thưa anh em, hãy cùng nhau bắt chước tôi và hãy chú tâm đến những người sống theo mẫu mực mà anh em đã thấy trong chúng tôi. Vì tôi đã thường nói điều này với anh em, bây giờ tôi lại khóc mà nói nữa. Có nhiều người đã sống như kẻ thù nghịch của thập tự giá của Đấng Christ. Kết cuộc của họ là hư mất. Họ lấy bụng mình làm chúa mình, lấy xấu hổ làm vinh quang và chỉ nghĩ đến những việc của thế gian. Nhưng chúng ta là công dân trên trời. Từ nơi ấy, chúng ta trông đợi Chúa và cứu Chúa là Đức Chúa Giêsu Christ." Ông nói rằng: "Thưa anh em, tôi không nghĩ rằng mình đã đoạt được rồi, nhưng tôi cứ làm một điều, quên đi những gì ở đằng sau, vươn tới những gì ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà theo đuổi để đoạt giải về sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ." Hãy nhớ, đây là phần Kinh Thánh mà sứ đồ Phaolô đã viết. Điều mà Phaolô nói ở đây, ấy là ông nói trong sự khiêm nhường. Điều mà ông nói ở đây là gì? Ấy là tôi không nghĩ rằng tôi đã đạt được một cái chuẩn mực nào đó rồi. Tôi không phải là hoàn toàn, không phải là trọn vẹn rồi. Nhưng mà tôi biết một điều và tôi biết điều này tôi cần phải làm. Ấy là quên đi những sự đằng sau và vươn tới những gì ở phía trước. Điều rất quan trọng đối với chúng ta ấy là chúng ta phải nghĩ tới cái vấn đề này trong sự khiêm nhường. Dễ lắm. Vì có thể nền văn hóa hay là điều gì đó chúng ta đã được dạy sai trật đó, nhưng mà rồi chúng ta cứ cho rằng là mình nghĩ đúng. Có một câu nói rằng đừng có cho con cá nó biết rằng nó bị ướt, bởi vì con cá nó không bao giờ mà nó biết nó ướt cả, bởi vì nó đã được sinh ra như vậy rồi. Thì đó là cách mà mọi người nghĩ rằng ô tôi đã được sinh ra lớn lên giống như vậy rồi. Cái việc mà con cá nó bị ướt đó là cái việc bình thường của nó. Do vậy mà những gì đó nó ăn sâu ở trong con người của chúng ta kể từ khi chúng ta được sinh ra và lớn lên đó, trong nền văn hóa nào đó, thì chúng ta cảm giác nó là bình thường bởi vì mình thấy rằng nó là chuyện đương nhiên. Do vậy mà rất là khó cho chúng ta để chúng ta nhìn nhận vấn đề khác hơn. Có một số người trong chúng ta ở đây có thể là ít hay nhiều gì đó là có thể có những cái kinh nghiệm khác nhau, chẳng hạn như ông Al hay cô Mary đó, đã sống ở trong nhiều nền văn hóa khác nhau. Và họ đã không có phải tiếp tục được sống quá lâu trong cái nền văn hóa mà họ đã được sinh ra và lớn lên trước đây. Tôi cũng biết được về vấn đề đó nữa. Ông Paul cũng biết được vấn đề đó nữa. Chị Wendy và Michelle thì đang học hỏi. Sơn với Tuyết cũng đã từng biết điều này. Thật là thú vị. Nếu như chúng ta sống ở một cái nền văn hóa khác với chúng ta đã được sinh ra và lớn lên đó, thì nói về vấn đề ở trong hội thánh của Chúa đó, thì khi mà chúng ta tham dự một cái hội thánh nào đó của một nền văn hóa khác đó, thì có lẽ chúng ta sẽ rất là nhạy cảm với một số cái vấn đề mà chúng ta thấy hoàn toàn nó xa lạ với mình. Và nhiều khi chúng ta phải nói rằng ồ, mình sẽ không bao giờ mình làm như vậy, bởi vì phải quay trở về với Kinh Thánh để xem thử Kinh Thánh có nói như vậy hay không. Và cái điều thứ hai đó, nó lại là sự thách thức của chúng ta khi mà mình nhận ra rằng chúng ta được sinh ra lớn lên trong nền văn hóa đó. Và mình tưởng là đúng, nhưng mà mình thấy rằng không hẳn nó là đúng đâu. Nhưng mà mình chưa từng nghĩ nó là sai. Do vậy, mà đó là lý do vì sao mà tôi nói với mọi người rằng chúng ta nên tiếp cận cái vấn đề này bằng sự khiêm nhường và đến với Chúa. Xin Chúa chỉ cho chúng ta biết điều gì đúng. Do vậy mà phần cuối của câu 14 đó, ông nói gì? Ông nói ông nhắm mục đích để theo đuổi mà đoạt giải về sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ. Ông nói ông nhắm mục đích mà theo đuổi là bởi vì đó là sự kêu gọi của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ. Và đó là cái giá trị mà chúng ta cần phải sống. Và đó cũng là giá trị để chúng ta xứng đáng để chết vì nó. Trong hai câu 15 và 16, ông nói tiếp rằng: "Vậy tất cả những người trưởng thành phải có ý nghĩ này. Còn nếu anh em nghĩ điều gì khác thì Đức Chúa Trời cũng sẽ bày tỏ cho anh em. Tuy nhiên, chúng ta đạt đến mức độ nào thì cứ bước đi như vậy." Ý Phaolô muốn nói rằng nếu anh em là những người trưởng thành đó, thì anh em phải nên có những suy nghĩ giống như vậy đó. Còn nếu anh em cảm thấy là mình chưa được trưởng thành như gì, hãy cố gắng để được trưởng thành. Là những người tin Chúa đó, chúng ta phải chăm chú đến những cái việc đúng đắn và Đức Chúa Trời Ngài sẽ giúp cho chúng ta. Ông cũng nói rằng đối với những người đã có sự hiểu biết rồi đó, thì chúng ta cần phải nên có sự hiệp một trong những vấn đề này. Tiếp tục từ câu 17 đến câu 19, ông nói tiếp rằng: thưa anh em, hãy cùng nhau bắt chước tôi và hãy chú tâm đến những người sống theo mẫu mực mà anh em đã thấy trong chúng tôi. Vì tôi đã thường nói điều này với anh em, bây giờ tôi lại khóc mà nói nữa. Có nhiều người đã sống như kẻ thù của thập tự giá Đấng Christ. Kết cuộc của họ là hư mất. Họ lấy bụng mình làm chúa mình, lấy xấu hổ làm vinh quang và chỉ nghĩ đến những việc của thế gian. Ý ông muốn nói rằng anh em hãy bắt chước tôi theo gương của tôi cũng như theo gương của những người đã sống như vậy đó. Ông nói rằng bởi vì như tôi đã nói với em trước đây và bây giờ tôi lại nói nữa, tôi lại khóc mà nói nữa, là bởi vì có những người sống giống như là thù nghịch với thập tự giá của Đấng Christ vậy. Và cái lý do là bởi vì họ chỉ chú tâm đến những điều thuộc về thế gian này mà thôi. Họ đã không sống cho Chúa Giê-xu, họ đã không sống cho vương quốc của Ngài. Họ sống nhưng mà tâm trí họ chỉ nghĩ đến những điều thuộc về trần thế này mà thôi. Và họ quá bận rộn để xây dựng vương quốc cho chính mình. Và ông nói rằng kết cuộc của họ là hư mất. Nhưng mà rồi trong câu 20, ông cho biết rằng: nhưng chúng ta là công dân trên trời, từ nơi ấy chúng ta trông đợi Chúa và cứu Chúa là Đức Chúa Giê-xu Christ. Và đây là những gì mà chúng ta cần phải thấy. Ấy là khi Chúa Ngài cứu chúng ta, Ngài sẽ khiến cho chúng ta trở nên tạo vật mới. Chẳng những Ngài khiến chúng ta trở nên một tạo vật mới mà Ngài cũng ban cho chúng ta một gia đình mới nữa. Và từ một gia đình mới đó, chúng ta có được một cái công dân mới hơn. Đấy là chúng ta không còn là người công dân Việt Nam nữa. không được 50% nữa. Chúng ta cũng không còn là công dân của Hoa Kỳ nữa. Chúng ta là Cơ Đốc nhân. Như bài hát chúng ta đã được hát: trần thế chẳng phải quê hương, chúng ta là công dân của Thiên Quốc. Và bởi vì chúng ta là công dân thuộc về một vương quốc khác, một quốc gia khác, cho nên chúng ta phải có một nền văn hóa khác. Chúng ta không có tiếp tục theo cái nền văn hóa của người Việt, cũng chẳng theo cái nền văn hóa của người Mỹ, nhưng mà chúng ta theo Chúa. Trong thơ Phi-e-rơ thứ 2 chương 1 câu 3, sứ đồ Phi-e-rơ nói như thế này: bởi quyền năng thiên thượng, Đức Chúa Trời đã ban cho anh chị em mọi nhu cầu để sống cuộc đời tin kính. Chúng ta đã nhận được tất cả những phước hạnh này khi nhận biết Đấng đã kêu gọi chúng ta đến với Ngài bằng vinh quang và nhân đức của Ngài. Có thể chúng ta không biết về cái nền văn hóa mới của chúng ta là như thế nào, nhưng mà đừng lo, Đức Chúa Trời Ngài sẽ bày tỏ cho chúng ta biết. Phaolô ông trình bày vấn đề này rõ hơn khi ông đề cập trong thơ Galati chương 3 từ câu 26 đến 29 như sau: vì bởi đức tin trong Đấng Christ Jesus, tất cả anh em đều là con của Đức Chúa Trời. Người nào trong anh em đã được báp têm để thuộc về Đấng Christ đều mặc lấy Đấng Christ. Tại đây không còn phân biệt người Do Thái hay người Hy Lạp, người nô lệ hoặc người tự do, nam giới hay nữ giới, vì tất cả anh em đều là một trong Đấng Christ Jesus. Nếu anh em thuộc về Đấng Christ thì anh em là dòng dõi Abraham, tức là những người thừa kế theo lời hứa. Như vậy Đức Chúa Trời đã khiến chúng ta trở nên con cái của Ngài. Chúng ta không còn là những người mà chúng ta thuộc về những người giống như trước đây nữa. Ở đây không còn là người Hy Lạp, cũng chẳng còn là người Do Thái, chẳng còn là người nô lệ, hay là cũng chẳng còn là người tự do nữa. Không còn là người nam, cũng chẳng còn là người nữ. Không còn là người Việt, cũng không còn là người Mỹ, cũng không còn là người Thái nữa. Tôi không muốn bỏ sót bất cứ ai ở đây. Nhưng mà Phaolô nói đây là gì? Tất cả chúng ta đều là một ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Chúng ta bây giờ đều có một cái ngôi nhà đời đời và chúng ta đều là những người được quyền thừa kế. Ông Al và cô Mary là những người lạ phần lớn đối với chúng ta ở đây. Phần lớn chúng ta ở đây đều chưa từng gặp hai ông bà. Chúng ta biết rất là ít về hai ông bà. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã làm cho ông bà trở thành là những người anh, chị của chúng ta ở trong Đấng Christ. Không những ông bà ở trong gia đình, nhưng mà là một gia đình ở đời đời nữa. Có thể ông bà nhìn khác chúng ta, đã được sinh ra ở một nơi khác chúng ta, có thể ăn uống bằng một cái thức ăn nào khác với chúng ta, nói bằng một thứ tiếng khác với chúng ta. Nhưng mà chúng ta sẽ nhận thấy được một sự gần gũi giữa ông bà đối với chúng ta còn hơn là cha, mẹ, anh chị em chúng ta là những người không tin Chúa nữa. Bởi vì những gì mà chúng ta có cùng chung một điểm với ông bà ấy là giá trị đời đời. Những gì mà chúng ta có cùng chung với họ hơn là những gì đó mà con người có cái mối liên hệ với nhau. Tôi hy vọng rằng anh em thích hai ông bà, bởi vì rốt cuộc là cũng sẽ phải sống với ông bà đời đời trên thiên đàng đó. ông Ao nói rằng ít nhất mình cũng sẽ nói cùng chung một thứ tiếng. Tôi hy vọng rằng mọi người đã đều có cơ hội để đọc Hebrew chương thứ 11. Hebrew chương thứ 11 là phần kinh thánh được gọi là một cái chương nói về những anh hùng đức tin. Những câu chuyện về những anh hùng đức tin trong chương thứ 11 này chỉ là những người bình thường ở trong Cựu Ước mà thôi. Những người bình thường đó lại là những người có những đức tin vĩ đại. Cho dù họ là những người bình thường, những người tội nhân giống như chúng ta ở đây, nhưng mà họ lại là những người có một đức tin vĩ đại Đức Chúa Trời. Những gì được ghi lại ở trong chương này về họ đó, không phải là bởi vì họ có sức mạnh, họ có cái nét đẹp nào hay là họ có một cái điều gì đó đặc biệt cả. Tôi muốn mọi người hãy đọc một vài câu ở trong chương thứ 11 của sách Hebrew này để cho biết là nói về họ như thế nào. Hãy xem để thấy được cái quan điểm sống của họ như thế nào trong cái cuộc đời này. Đó là từ câu 13 đến câu số 16. Hebrew chương 11 câu 13 cho biết rằng tất cả những người ấy đều đã chết trong đức tin, chưa nhận lãnh những điều đã hứa cho mình, chỉ trông thấy và chào mừng những điều ấy từ đằng xa, xưng mình là kiều dân và lữ khách trên đất. Đây là những người mà đến chết, họ vẫn chưa nhận được cái điều mà họ đã được hứa, ấy là sự hiện đến của Đấng Mê-si. Họ được hứa rằng Đấng Mê-si sẽ đến, và bởi đức tin, họ tin rằng Ngài sẽ đến, nhưng mà rồi trước khi Chúa Giêsu đến, họ đã chết. Trong câu này cho thấy rằng họ chỉ trông thấy và chào mừng những điều ấy từ đằng xa. Điều này cho thấy là những gì mà Đức Chúa Trời đã phán với họ đó, họ tin chắc rằng sẽ xảy ra và họ không có nghi ngờ gì cả. Và đó là tất cả những gì mà chúng ta cần phải có. Không cần biết cái nền văn hóa của chúng ta dạy chúng ta điều gì. Không cần biết là cái sự khôn ngoan của đời này nói như thế nào. Không cần biết là chúng ta đã được dạy dỗ ra sao. Hãy bỏ qua những gì mà chúng ta đã được hiểu. Không cần biết là mọi người nghĩ gì về chúng ta. Cũng chẳng cần biết là cái giá chúng ta phải trả là như thế nào. Nếu Đức Chúa Trời đã phán như vậy thì chúng ta sẽ tin như vậy. Và chúng ta phải chắc chắn là như vậy. Chúng ta phải chắc chắn rằng một chấm một nét cũng sẽ không bao giờ qua đi. Ở đây chẳng những đã nói rằng họ chỉ trông thấy và chào mừng những điều ấy từ đằng xa, nhưng mà họ lại xưng mình là kiều dân và lữ khách trên đất. Họ ôm ấp những cái điều mà thế gian chê bai. Rõ ràng đây là những người đã sống và cho thấy rằng trần thế chẳng phải quê hương của họ. Ngay cả khi chúng ta, những gì diễn ra xung quanh chúng ta, ngay khi chúng ta mở những tin tức, rồi xem những cái điều mà đang diễn ra trên thế giới này đó, thì chúng ta cũng nhận thấy rằng trần thế này chẳng phải quê hương của chúng ta đâu. Và điều này cũng phải nên là những điều mà khi mà nói về chúng ta đó thì cũng nên được đề cập đến. Chúng ta cần phải được mọi người nhận ra rằng chúng ta không có tin vào sự thông sáng riêng của chúng ta, nhưng mà trong mọi nẻo đường của chúng ta đều nhận biết Ngài là đấng chỉ dẫn các nẻo của chúng ta. Và rồi trong Hebrew chương 11 câu 14 giải thích rằng vì những người nói như thế chứng tỏ rằng họ đang đi tìm một quê hương. Chúng ta có nhận ra rằng khi mà chúng ta sống theo những gì mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta sống đó, thì đó là cái lời tuyên bố cho thế giới biết rằng trần thế này không phải là quê hương của chúng ta. Chúng ta đang tìm kiếm một cái nơi, một cái quê hương tốt hơn. Bởi vì trong câu 15 nói rằng nếu họ đã nghĩ đến quê hương mà mình từ đó đi ra, thì họ cũng đã có cơ hội để trở về. Câu này dạy chúng ta, nhắc chúng ta nhớ rằng họ chỉ là những người bình thường thôi. Họ không phải là những người có những cái khả năng vượt trội hay là những người mà không có đủ khả năng. Họ chỉ là những người rất là bình thường thôi, đúng không? Họ đã có thể tìm kiếm những điều mà ở trong thế gian này mà. Họ đã có thể được mọi người thế gian này tôn trọng họ. Nhưng mà bởi đức tin của họ, họ đã tìm kiếm những điều tốt hơn, những điều vĩ đại hơn và những điều thuộc về đời đời. Như vậy mà trong câu 16 nói rằng nhưng họ mong ước một quê hương tốt hơn, tức là quê hương trên trời, nên Đức Chúa Trời đã không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ. Họ đã không có tìm kiếm một cái quê hương rồi sẽ chóng qua, nhưng mà họ tìm kiếm một quê hương tốt hơn ở trên trời. Không nghi ngờ gì cả, họ phải trả một cái giá nào đó. Cũng không thể nào nghi ngờ là họ đã không được thế gian này tôn trọng họ. Nhưng mà cái giá mà họ phải trả chỉ là tạm thời, nhưng mà cái phần thưởng họ nhận được mới là đời đời. Như vậy, chúng ta mới vừa được nghe cái phần giới thiệu thôi đó. Tôi hy vọng rằng mọi người sẽ nhìn thấy được cái cách mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta phải nhìn thấy. Chúng ta không có tìm kiếm theo cái cách mà phải bị đồng hóa bị rập khuôn bởi thế gian này, nhưng chúng ta sẽ tìm kiếm cái việc mà chúng ta được đổi mới bởi tâm trí của mình. Điều này khiến cho tôi nghĩ đến cái việc là tôi rất là ngạc nhiên khi mà thấy cái cách mà người Việt hiểu như thế nào về một số phân đoạn Kinh Thánh. Nhưng mà đừng lo, cái vấn đề này rất là rõ ràng, thẳng thắn, không có gì mà dài dòng lắm đâu. Câu Kinh Thánh mà tôi muốn đề cập đến ấy là trong Ephesos chương 6 câu 1. Nói rằng hỡi những người làm con, hãy vâng lời cha mẹ mình trong Chúa vì đây là điều phải lẽ. Cái điều ngạc nhiên ở đây ấy là câu Kinh Thánh này chỉ dành cho trẻ con mà thôi, chứ không phải là dành cho những người đã trưởng thành. Những đứa con đã trưởng thành rồi, không có được truyền lệnh rằng là phải vâng lời cha mẹ mình. Cái lý do mà chúng ta có thể hiểu sai cái câu Kinh Thánh này là bởi vì chúng ta đã không hiểu rõ cái bối cảnh là như thế nào. Trong phần Kinh Thánh này, Phaolô đang nói về một cái đơn vị gia đình ở đây. Và trong thơ Côlôse cũng nói về cùng một vấn đề và cũng cùng một bối cảnh nữa. Và khi tôi nói về một cái đơn vị là một cái gia đình ở đây thì có thể là nó cũng hơi xa lạ đối với người Việt. Ấy là khi mà nói về một gia đình ở đây không phải là một gia đình mà đứng đầu là ông bà nội, ông bà ngoại, mà đứng đầu là chồng và vợ. Và phần Kinh Thánh này không có liên hệ gì cái việc mà một đứa con đã trưởng thành đối với cha mẹ của mình cả. Cái lý do mà câu Kinh Thánh này đã bị hiểu sai là bởi vì nó đã lấy ra khỏi cái bối cảnh của phần Kinh Thánh này đang nói đến, và cũng lấy ra khỏi phần Kinh Thánh mà đã được đề cập đến trong suốt những gì mà Kinh Thánh đã nói đến. Chúng ta sẽ không thể nào hiểu được câu này đúng nếu như chúng ta không hiểu được một chỗ khác Chúa đã truyền lệnh một người vợ và một người chồng phải có trách nhiệm như thế nào sau khi họ đám cưới với nhau. Những gì mà Chúa Giêsu nói trong phần Kinh Thánh được ghi lại trong Ma-thi-ơ chương 19 câu 5 và câu 6 cũng là câu Kinh Thánh mà Đức Chúa Trời Ngài trích dẫn ở trong Cựu Ước, được ghi lại ở trong Sáng Thế Ký. Đó là câu: vì lý do đó người nam sẽ lìa cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, và hai người sẽ trở nên một thịt. Người vợ và người chồng không còn ở dưới cái thẩm quyền của cha mẹ họ nữa. Rất là đáng buồn, cho dù một thời gian ngắn tôi đã được sống ở Việt Nam rồi thôi, mà tôi đã nhìn thấy không phải chỉ ở bên cái thế giới bên ngoài là những người không tin Chúa thôi, mà ngay cả trong cộng đồng những người tin Chúa nữa. Và cái vấn đề này đã bị hiểu sai, đã gây nên cái sự đau đầu và rất là đau lòng trong dòng giữa gia đình với nhau. Chúa dạy ở đây là gì? Khi mà một người nam và một người nữ lập gia đình với nhau thì phải lìa cha mẹ và gắn bó với vợ, gắn bó với nhau, và cả hai trở nên một. Và rồi cũng trong phần Kinh Thánh, khi mà nói về cái đơn vị là một gia đình ở đây đó, thì người vợ được dạy rằng phải vâng phục chồng của mình. Cho nên nếu hiểu lời Chúa mà một cách không đồng nhất đó, thì sẽ dẫn đến việc mà làm sao là một người vợ tôi có thể tôi vâng phục chồng tôi, mà cùng một lúc tôi lại phải vâng phục cha mẹ tôi nữa. Do vậy mà nếu như chúng ta hiểu được vấn đề mà Chúa nói một cách đúng đắn đó, thì chúng ta sẽ biết được rằng cái cách của Chúa là cái cách tốt nhất. Tôi có thể thấy được rằng ngay cả những bậc phụ huynh là những người tin Chúa đó lại đòi hỏi con cái của mình là những đứa con đã trưởng thành rồi phải vâng lời mình. Dĩ nhiên cái điều này nếu như chúng ta là những người tin Chúa mà sống trong gia đình không tin Chúa đó, thì chúng ta sẽ phải đối diện với rất là nhiều sự khó khăn. Chúng ta cần nên cầu nguyện để Chúa dạy dỗ hướng dẫn chúng ta. Nhưng mà những điều tôi đang nói ở đây là tôi đang nói về trong một thân thể của Đấng Christ, những gì mà Chúa muốn phán với chúng ta ở đây. Điều mà Chúa dạy chúng ta và Chúa truyền chúng ta là những người con phải đối với cha mẹ của mình là như thế nào, và phải luôn luôn như thế nào phải đối với cha mẹ của mình. Chúng ta phải luôn luôn tôn kính cha mẹ mình, tôn trọng cha mẹ mình. Tôn trọng và hiếu kính cha mẹ không bao giờ được xem nó giống như là cái việc vâng lời cha mẹ cả. Cái việc vâng lời đó nó kèm theo cái hành động, nhưng mà cái sự tôn trọng, cái sự hiếu kính đó, nó là bằng cái thái độ. Có thể một số người sẽ đặt vấn đề, nhưng mà tôi cũng xin trả lời luôn ở đây, ấy là chúng ta phải luôn luôn tôn trọng và hiếu kính cha mẹ mình, ngay cả khi cha mẹ mình không tin Chúa, ngay cả khi cha mẹ mình không xứng đáng được điều đó, chúng ta tôn trọng bởi vì chúng ta được truyền lệnh là chúng ta phải tôn trọng và hiếu kính cha mẹ mình. Dĩ nhiên nếu như cha mẹ chúng ta mà không tin Chúa thì chúng ta sẽ không có được cái mối liên hệ mà chúng ta mong ước chúng ta có thể có được. Đối với những người cha mẹ chúng ta mà không tin Chúa đó, thì nếu khi chúng ta đọc trong Thi Thiên hoặc Châm Ngôn đó, thì mình sẽ thấy rằng á, bởi vì họ không tin Chúa cho nên chắc chắn rằng họ sẽ không thể cho chúng ta những cái lời khuyên đúng như những gì mà Chúa dạy. Do vậy mà chúng ta không thể vâng lời được. Nhưng mà điều đó cũng không có nghĩa là chúng ta không có tôn trọng họ. Do vậy mà là những người con đã trưởng thành rồi, chúng ta phải luôn luôn tôn trọng và hiếu kính cha mẹ chúng ta. Dù vậy, chúng ta không có bị đòi hỏi là chúng ta phải vâng lời cha mẹ mình. Dĩ nhiên, như Mr. đã luôn luôn đề cập đến, luôn luôn đã nhắc nhở mọi người, đã từng khuyến khích mọi người. Nếu có ai có bất cứ cái câu hỏi nào mà cần phải thảo luận đó, thì cứ vui lòng cho biết.